mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ gần xa thân mến, giờ đây chúng ta làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Hôm nay là ngày 13 tháng 5 năm 2011, nhằm ngày 11 tháng 4 năm Tân Mão. Hôm nay chúng ta nghiên cứu học tập về cái kỳ thứ tới kỳ thứ 112 với cái nhan đề của cái bài thơ đầu đề hôm nay đó là tu tịnh và tu thiền, tức là thiền tịnh song tu, tu tịnh và tu thiền. Với cái đề tài này thì gọi là nhắc nhở là quá đúng, nhắc nhở tôi học từ xa là quá đúng, là tại vì tôi nói vấn đề này nó nhiều lắm rồi. Tuy nhiên là không phải ai cũng nghe liên tục của bằng lòng nghe của tôi nói liên tục mỗi ngày mỗi bài mỗi. Do vậy mà cái chuyện nhắc nhở này thì đối với ai đó thì nghe như nó dư. Nó dư là gì? Nói nhiều lần quá rồi. Nhưng mà đối với những người mà lâu lâu người ta nghe được, từ trước giờ ta chưa nghe, ta mới bắt đầu nghe, mới bắt đầu học tu thì đâu có thể nào mà nghe của tôi cả mấy trăm cái bài giảng, cả ngàn bài giảng ở trên mạng, trên website được. Cũng như băng cassette cũng vậy đó, cả ngàn băng vậy đó. Đâu phải ai cũng có điều kiện, cũng có nhân duyên để nghe được vậy. Do vậy cho nên là những cái việc mà chúng ta làm việc theo cái chương trình nhắc nhở từ xa này đó, mình nhớ cái gì là mình nhắc cái đấy. Nhớ vấn đề gì là nhắc vấn đề đấy. Thì với ai đó thì có thể nghe như là dư. Mà với những cái người mà chưa có nhân duyên, chưa có cơ hội, chưa có dịp, chưa có điều kiện nghe, mà tình cờ mà nghe được thì tưởng là cũng không phải là dư. Mà với người mà đã nghe cũng không gọi là dư. Bởi vì nói xin lỗi chứ, có người nghe nhiều chứ mà đâu có dễ gì mà thuộc cái ý tứ cần thiết mà có thể thuộc hết đâu. Cho nên giờ có nghe rồi, mà tôi nghĩ rằng là những người đã gọi là nghe rồi đó, nghe lại cũng không gọi là dư gì đâu, cũng tốt thôi. Những gì chưa nghe mà nghe thì tôi cho rằng là cần thiết lắm đó, cần thiết cho những người Phật tử tại gia, cũng như cần thiết cho những tăng ni trẻ. Nhưng mà nói là nói vậy thôi, chứ cái người nào người ta bằng lòng đó, gọi là cùng tần số, cùng hệ thì nghe là cần thiết. Cái người mà khác tần số và khác hệ là coi như mình bắt nó không vô. Mình có cái đài, mình có cái radio đó, mình bắt nó không vô gì, nó khác tần số, nó kêu rè rồi dục cái đài cũng có, là tại vì nó không ăn cái tần số. Cho nên là nói gì cũng không trúng là vậy đó, không có nói cái gì trúng hết đó. Cho nên tôi rất thích cái bài thơ của tôi cũng nhắc nữa, tôi cũng nhắc tới nhắc luôn hoài. vũ trụ tôi ngao du rồi cũng đoạn tháng qua ngày. Nhìn sự vật hiện tượng thú vị tôi cười. Cười giống như khùng. Nhìn sự vật hiện tượng thú vị tôi cười. Cười và biết rõ nói gì cũng không bao giờ trúng. Câu đó tôi rất là thích. Gần như là tôi thích cái câu đó, là cuộc đời tôi nghĩa là tôi bằng lòng câu đó. Với cái tôi có mặt trên trần gian, tôi nói được câu đó tôi thích cỡ vậy, là nghĩa là có mặt trên trần gian mà nói được câu đó là xứng đáng rồi. Là xứng đáng sự có mặt tám mấy năm. Còn khi mà nói được câu đó rồi thì bây giờ muốn sống được nhiều nữa là sống. Không sống thì ngã đùng ra chết bất cứ lúc nào. Và lý do gì, điều kiện gì cũng không cần thiết nữa. Là tại vì nói được câu mà nó trúng như vậy là nó bằng lòng. Là bằng lòng sự có mặt trên trần gian. Tôi chẳng có một địa phương thường trú. Tôi mà mấy chục năm nay tôi ở trên cái mặt đất này toàn là ở tạm trú không. À, tạm trú không à, không có thường trú. Bởi vì tự biết mình là không cần thiết là thường trú, không có quan trọng nhé. Tạm trú vẫn được rồi. Bởi vì là mình nhớ cái câu thì mình nói thì nghe nó dài ra nữa, chứ còn nhớ một cái câu mà của vị lãnh tụ thiên tài của đất nước, nói rằng là đất nước Việt Nam là một, người Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, sông chân lý đó không bao giờ thay đổi. Thế thì mình là người Việt Nam, mình ở trên đất nước Việt Nam thì chuyện gì mà quan trọng, cái vấn đề thường hay là không thường, thường trú hay là chưa được thường trú, không quan trọng lắm đâu. Cho nên ở Lâm Đồng năm nay 4 năm rồi đó mà chưa được thường trú cũng không sao. Mà cái lạ là mình xin giấy địa phương biểu mình xin giấy cắt cái hộ khẩu ở cái chỗ kia để được nhập cái chỗ này, mà mình cắt năm nay cũng năm rồi mà cũng chưa được ở cái chỗ thường trú mới. Nhưng mà chẳng qua là dân tự về giấy tờ thôi, chứ còn dân tộc Việt Nam là một, đất nước Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, chân lý đó không thay đổi. Thế thì là mình tuy là tạm trú chứ cũng như thường trú có khác gì đâu. Cho nên cái bài thơ đó, tôi chẳng có một địa phương thường trú, hiện nay tôi tạm trú với pháp thân, tôi tạm trú với quê hương, với đất nước, tôi tạm trú với đất trời mây nước sông ngòi cỏ cây hoa lá mọi người mọi vật. Nói chung là tôi vẫn ở trong một cái hoàn cảnh, cái môi trường, một cái đất nước đầy đủ thực vật, động vật, khoáng vật và phi vật thể giống như ai. Mà thế thì cái chuyện mà cái chữ thường trú hay là chưa thường trú đó, xét thấy là không có gì lạ đó. Cho nên là hiện giờ là vẫn là tạm trú đó, chẳng có một địa phương thường trú. Hiện nay tôi tạm trú với pháp thân. Pháp thân là mình tạm trú với đất nước, cỏ cây hoa lá, với mọi người mọi vật, trong đó cả bốn cái thứ vật: động vật, thực vật, khoáng vật và phi vật. Mình không có thiếu cái món gì đối với những người mà người ta có cái được gọi là thường trú. Mình là tạm trú mà vẫn y vậy thì có gì đâu là. Nhìn sự vật vũ trụ tôi nghe vô rồi cũng đoạn phán qua ngày. Cái từ đó là cái từ đó người ta nói tôi cũng hơi khùng khùng hay gì đó. Tôi thì đi đất nước Việt Nam thì có từ tôi là người miền Nam, có đi ra tới miền Bắc, có đi tới thủ đô Hà Nội, có đi tới Lạng Sơn, rồi cũng có đi một số khá rộng rộng đất đai của miền Bắc cũng như miền Nam, có đi đây đi đó, tỉnh này tỉnh nọ, thì cũng đi để nói giảng cái đạo Phật nè, giảng cái đạo Phật này là giảng mấy chục năm rồi, đi đã từng đi giảng từ hồi hai mươi mấy tuổi cơ, từ hồi thôi mình cho 24 đi cho nó chắc ăn đi ha, chứ trước 24 à, giảng từ 24 tuổi mà tới năm nay là 84 tuổi rồi. Do vậy mà miền Nam thì đi cũng khá nhiều dấu chân, bước đi trong tỉnh này tỉnh nọ, rồi cũng có nhân duyên là cũng có ra miền Bắc, rồi cũng gần gũi được các sư huynh sư đệ sư thúc sư bá ở ngoài đó. Thế thì tôi gọi là vũ trụ tôi ngao du rồi cũng đoạn tháng qua ngày, nghĩa là dầu tôi có đi như vậy nhưng mà thiệt sự ra đất nước vẫn là đất nước nhà, quê hương vẫn là quê hương chung của dân tộc Việt Nam, và con người vẫn là người, là xứ nào cũng là của mình hết, cũng là người Việt Nam hết, và cuối cùng mình chẳng có lấy được cái gì mà chẳng bỏ cái gì. Nghĩa là ngao du thì có, đi qua đi lại đi tới đi lui tạm nghỉ ngơi thì có, chứ còn mình có được cái gì đâu, không có cái gì để cho mình được, không có cái gì để cho mình lấy, và nếu mà mình gọi là mình muốn bỏ cũng không có gì để cho mình bỏ, bởi vì đất nước quê hương sự cõi đời nó là vậy mà, cho nên là chẳng có cái gì mà lấy mà bỏ được hết. Cho nên vũ trụ tôi ngao du rồi cũng đoạn tháng qua ngày, nhìn sự vật hiện tượng thú vị lắm, nhìn bằng cái nhãn quan của những người Phật học có thấy sự vật hiện tượng thú vị lắm, tôi cười và biết rõ nói gì cũng không bao giờ trúng, không có nói gì trúng hết, trúng là trúng với ai, trúng ở hoàn cảnh nào, và gọi là trúng vậy thôi chứ không có cái gì trúng hết. Như nói đất nước mình mà mình nói cái tên thì còn không trúng, mà đừng nói gì đất nước Việt Nam này, mình lấy cái mốc từ hồi cái nó có cái từ Đại Cồ Diệt cho tới bây giờ Việt Nam mình có cái tên cái từ nghe tức cười. Có cái lúc có cái tên là kêu mình Đại Cồ Diệt, cái cồ đó nghe thấy cười, cho tới bây giờ thì nên đã là bao nhiêu tên rồi, vậy thì tên nào là đúng đây? Rồi còn như bản thân tôi này, hồi tôi còn nhỏ rồi tôi có cái tên tôi cũng chịu lắm đó. Cái tên mà mình đi học ở trong chữ Nho nó có cái tên Nguyễn Bá Thuần. Thì mình lấy chữ đó mình tính mình lấy cái tên của cái ông, hồi xưa tôi gọi là ông Thanh, hay người trước, người tiền bối tôi gọi là ông Thanh. Rồi tôi lấy cái tên tôi lót chữ Nguyễn Bá Thuần tôi chơi vậy đó. Ai về đâu quá tới chừng này cái thằng anh mình nó đi cưới vợ, nó nhà có ông già vợ tên là tên Thuần. Nó chơi trớ trêu vậy đó. Mà cái dân miền Nam ấy thì là rất là kỹ cái tên của người có tương quan như mình mà đã lớn. Thế là cái tên tôi bị xóa sổ rồi, là tại vì trong nhà tôi là cái người thứ sáu ở trong cái gia đình, cho nên là kêu tôi bằng thằng sáu. Thế thì cái tên Thuần tôi bị giật rồi, bị xóa sổ rồi, bị cái thằng anh mình nó có vợ cái rồi phải nhường cái tên của mình. Bắt buộc phải nhường. Tên Thuần là tên của ông già vợ của người anh mình. Thế thì mình bị mất cái tình đó. Rồi đặt tên tôi, kêu gọi tôi là thằng Sáu thì cũng thôi, cũng được đi, đâu có sao. Nhưng mà mất cái tên này cũng hơi tiếc đó chứ, bởi vì mình không có thích cái chữ, cái thứ mà kêu tên. Cho nên là dùng cái thứ mà kêu tên là nghe nó không có đẹp, phải có cái tên nó mới đẹp. Nhưng mà giờ làm sao được, gặp thời thế, thế thời phải thế vậy thôi, hoàn cảnh vậy, bắt buộc vậy, phải chịu vậy. Thế thì tới chừng vô chùa đó, mình vô chùa ta kêu mình là ông Đạo, mà ông Đạo sao? Đã có sao đâu. Có lúc rồi mình ở chùa mà cái tên ông Đạo Sáu thì nghe đâu có đẹp gì. Nhưng mà cũng chịu vậy, riết là nó cũng quen. Quen rồi thì tới chừng mà mình đi vào trường Phật học, mình học đó, thì người ta đặt cho mình cái tên là Từ Thông. Mà cái môi trường mà ta cho mình cái tên Từ Thông đó, nó cũng không có quan trọng gì hết á. Ông thầy ông đặt cho mình cái tên đó trong cái giai đoạn mà ông nhập thất. Ông nhập thất rồi gặp cái môi trường xin xỏ đó, ông bổn sư của mình cùng với ông thầy mà cho mình cái tên đó, nói chuyện nhau trong cái ánh đèn mờ mờ. Rồi ông nói thôi thì thằng này ông giáo nói rằng nó thông minh rồi, thôi thì cho nó cái pháp danh là Từ Thông đi. Trời đất ơi, Từ Thông đi. Từ Thông đi. Đó là tôi lấy cái chữ từ Thông đi, cho tới bây giờ tôi xài thì đã có chết ai đâu. Đặt tên ở trong một cái hoàn cảnh là không có gì danh dự, không có gì sát xuống chứ cơ. Người tôi xài tới giờ. Mà nhiều người nói rằng là khi mà mình thọ giới trong cái đạo tràng, thọ giới sanh di, thọ giới tỳ kheo nên đổi tên khác là làm cái lễ lớn, người ta không cần. Tên đó được rồi. Đặt Từ Thông là cứ xài Từ Thông đi, chẳng có sao hết. Cho tới bây giờ này. Cho nên là có cái gì mình lấy đâu, có gì mình bỏ đâu, không có cái gì đẹp, không có gì khác xấu hết, nói gì cũng không bao giờ trúng. Đâu phải cái tên tốt mà tu hành ngon lành, mà đâu phải cái tên Từ Thông đi mà mình tu không được, trở ngại, không có. Cho nên nói gì cũng không bao giờ trúng là vậy. Trúng gì ai, trúng lúc nào, nói chuyện gì, cái gì trúng mà cái gì không trúng. Cái đó phải học Phật mới biết. Và tới trường học Phật mà thấy được cái câu này đây nè, cho nên là mình mới không quan trọng vấn đề là do học câu này nè. Nhất thiết chư pháp tùng bổn dĩ lai, ly văn tự tướng, ly ngôn thuyết tướng, ly tâm duyên tướng, tất cánh bình đẳng, bất khả phá hoại, duy thị nhất tâm, cố danh chân như. Học câu đó rồi là thấy rất là thú vị. Tất cả các pháp từ xưa tới nay, xa rời cái tướng văn tự, xa rời cái tướng ngữ ngôn, xa rời cái lời nói năng, xa rời cái ý nghĩ của con người, rốt ráo bình đẳng. Nó là trải qua 10 cái như thị. Tướng nó như thị, tánh nó như thị, thể nó như thị. Chỉ như thị có nghĩa là tại nó vậy đó. Nhân nó như vậy, duyên nó như vậy, quả nó như vậy, báo nó như vậy. Nó như vậy là như vậy. Anh nói cái gì trong đó cũng không bao giờ trúng. Cái câu đó, từ câu đó đó mà tôi làm ra cái bài thơ đó. Nhìn sự vật hiện tượng thú vị, tôi cười và biết rõ nói gì cũng không bao giờ trúng. Cho nên nói là nói vậy thôi chứ không có trúng đâu. Cái đó cũng nhắc nhở vậy đó. Ai chịu thì nghe chơi, còn không chịu cũng không sao. Chứ tôi tự biết rằng tôi nói gì cũng không bao giờ trúng. Do vậy cho nên là thường trú không thường trú cũng không sao. Và nếu mà suy cho cùng theo cái nhãn quan của đạo Phật là tất cả mọi người đều là tạm trú hết, chứ không ai thường trú hết. Tại sao nói vậy? Là tại vì là nhìn bằng cái nhãn quan của đạo Phật á, thì không gian vô tận, thời gian vô cùng này mà cuộc sống của mình, của một con người của mình đó, một cái ngũ quẩn thân, một cái thất đại duyên sanh này đó, so với cái thời gian vô cùng, không gian vô tận thì nó bé tí xíu, nó có là bao dài ở đâu. Cho nên là giàu có ở 80 năm hay là 100 năm hay là 130 năm là cao, tuổi thọ cao nhất là cỡ vậy, thì cũng không có gì đâu là thường, cũng không có gì là gọi là thường, nó cũng là tạm, tạm 130 năm vậy thôi. Còn cái thời gian vô cùng này thì đối với mình 130 năm mình ở đó sao gọi là thường được, cũng là tạm thôi. Do vậy mà hiểu được vậy rồi thì cái người tu theo đạo Phật á thấy nên nhẹ nhàng, không có gì rắc rối thắc mắc. Và tôi nói như vậy để là nói để nhắc nhở theo cái quan điểm của đạo Phật vậy thôi. Trúng như cái người bằng lòng nghe là nó một hệ số, một tần số thì nghe có thể được, còn người khác tần số khác cái quan điểm nhận thức thì người ta nghe người ta nói mình nó bậy cũng không có sao. Cho nên là tôi nhắc nhở vấn đề tu thiền tu tịnh nữa, nhắc nhở lần này không biết là lần thứ bao nhiêu, là bởi vì không phải nhắc nhở cho một người, cho nên có thể nói tới nói lui nói qua nói lại, nay nói mai nói mốt nói hoài, nói riết là nói sầm, nói giống như ông thầy giảng kinh. Thầy giảng kinh là có nghĩa là nói hoài, nay giảng ta chưa nghe, mai mốt gặp cũng nói cái đó nữa. Cho nên là ở thế gian người ta nói sầm nói hoài, nói như thầy giảng kinh, câu nó cũng có lý. Thế là bây giờ mình vô cái đầu đề đi. Tôi là có cái vấn đề là ai muốn nói sao cũng được, bởi vì trước khi mà vô đề đó là nhớ gì nói nấy, nhớ gì nhắc cái nấy, gọi là nhắc nhở mà. Cho nên nó có vẻ dài dòng vậy đó, mà dài dòng cũng vẫn là nhắc nhở thôi. Còn bây giờ là cái người mà ta không bằng lòng nghe, bây giờ làm cái đề tài kiểu nào đó mà viết kiểu nào đó, dân chân cách nào đó, ta cũng vẫn cứ không nghe. Còn ở đây là mình đã nhắc nhở, mà nếu mà ta cần thiết thì người ta bằng lòng nghe thì cái nghe nào ta cũng có cái để người ta dùng. Cho nên là cái đề bài, cái đầu đề bài thơ hôm nay là nó có 12 câu. Thơ này nó lại là 14 câu ha. Nhưng mà nói thì đọc qua thì có chút xíu thôi, mà nói thì nó dài dài vậy đó. Giới thiệu vậy đó, dài dài vậy mà còn chưa đụng tới bài thơ. Thế thì bây giờ đọc thử bài thơ nè. Luận về tu tịnh và tu thiền. Cái này là cũng như mượn cái lời giống như là Phật nói với đệ tử, thầy trò nói nhau vậy. Con ơi thầy, hãy nhớ lời thầy. Con ơi hãy nhớ lời thầy. Giống như cái lời của thầy nói với trò, Phật nói với đệ tử vậy. Đệ tử Phật rất cần lý trí. Bài thơ đó. Đệ tử Phật rất cần lý trí. Các con nên học kỹ lời thầy. Người tu có lắm căn cơ, tu thiền tu tịnh tùy người con ơi. Đấy, người tu có lắm căn cơ nha. Có người thích tu thiền, có người thích tu tịnh, mà những nam mình á là nó ảnh hưởng với Phật giáo Trung Quốc. Cho nên đời nhà Minh có một vị thiền sư, bây giờ không nói tên, nếu nói tên thì chẳng khác nào là tôi loi cái vị thiền sư đó bằng cùi chỏ hay sao. cho nên mình không có nói tên. Cái vị thiền sư mà đó là Thiển Vương cái pháp môn tịnh độ, tức là tu tịnh đó, pháp môn tịnh độ, thờ Phật Di Đà, kính trọng Phật Di Đà, dạy cái pháp môn tu để được sanh về cõi nước tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Thì vị thiền sư đó có mấy câu đại để là tu, ai đó tu thiền mà không có tu tịnh độ á, cái mà hữu thiền vô tịnh độ thập nhân cửu thối lộ. Người nào tu thiền mà không biết tu tịnh độ thì 10 người tu á là 9 người lầm lạc, và thậm chí người ta nói điên cuồng nữa cơ, điên loạn. Hữu thiền mà vô tịnh độ thập nhân cửu thối lộ. Tu thiền mà không tu tịnh độ thì 10 người tu có thể bị sai lạc, người ta gọi là sai thiền, người ta gọi là lạc thiền. 10 người là sai lầm lạc thiền là điên loạn hết 9 người. Thì cái câu đó tôi không chịu. Tuy nhiên là ông đó cũng có nói câu là hữu thiền mà hữu tịnh độ là du như đới giác hổ, nghĩa là có tu, nghĩa là cái người nào tu thiền mà có tu tịnh độ nữa đó thì giống như là con cọp mà có sừng. Cọp vốn đã mạnh rồi, đã dữ rồi, mà thêm sừng có nữa là sừng mà như sừng trâu vậy đó, thì thôi thì vừa cắn vừa móc cổ mà vừa chém nữa thì tất nhiên là con cọp nó dữ tợn rồi. Thành ra cũng có cái câu thứ hai là hữu thiền mà hữu tịnh độ là du như đới giác hổ, có tu thiền mà có tu tịnh độ ha thì như con cọp mà có được sừng. Còn vô thiền mà vô tịnh độ đó thì tệ lắm, nhiều cái nguyên nhân đau khổ lắm, nhiều nguyên nhân đau khổ hành hạ lắm, thì cái đó cũng được đi. Thì thật ra tu thiền mà tu tịnh đó thì không cần phải nói như là con cọp mà có sừng, nghĩa là nó không có gì hơn á, theo tôi là không có gì hơn. Thiền, trong thiền có tịnh, trong tịnh có thiền. Ai tu thiền mà chê tịnh là người đó giải thiền sai, người đó có ý đồ tham lam, muốn cầu kéo bổn đạo về phần mình để mà rút bòn cái bổn đạo của người ta để đem về phục vụ cho cái quyền lợi của mình. Cho nên cái người tu thiền đó là không đáng tin cậy. Tu thiền mà chê bai tịnh độ. Ngược lại cái người tu tịnh độ mà chê bai cái tông phái là tu thiền thì cái người tu tịnh độ đó cũng không hiểu sâu về đạo Phật, không biết cách tu hành, cho nên cũng chẳng qua là tu tịnh độ một cách cạn cợt, tu ở ngoài da, tu bìa chéo râu ria chứ không có đi sâu vào cái pháp môn tịnh độ thật sự của kinh điển đạo Phật đâu. Do vậy cho nên là tôi nói rằng là tôi không chịu cái câu mà có thiền có tịnh độ như con cọp thêm sừng, không cần nói vậy, mà phải nói rằng là người tu tịnh độ là người đó vẫn là người có tu thiền và phải biết tu thiền. Và thiền và tịnh không có khác gì nhau, trong thiền có tịnh, trong tịnh có thiền. Đó là cái lập trường mà tôi đã hiểu như vậy. Còn cái câu mà nói rằng là hữu thiền thì vô tịnh độ và thập nhân cửu thối lộ, câu đó là tôi hoàn toàn là không đồng ý. Bởi vì là cái người mà biết tu tịnh tu thiền á, người ta tu thiền là nó có tịnh độ trống á, chứ đâu có làm sao mà tu thiền mà tách bỏ cái tịnh độ ra được. Tịnh độ là thiền là tịnh, hai cái đó không thể tách rời ra nếu mình biết tu. Cho nên là ý tôi muốn nói là không cần phải đánh đổi nhau, không cần phải cạnh tranh nhau, đánh đổi nhau, để kéo bổn đạo về cho bên mình. Mình tu mà mình còn dùng ý kéo bổn đạo, kéo ba tánh, kéo rồi chúng để đem về mà phục vụ cho cái thiền viện của mình, hay là cái đạo tràng của mình, là tu sai, không có thành thật. Cho nên là nên để ý cái này. Bây giờ đọc lại cái bài thơ, nhắc nhở trong bài thơ ha. Đệ tử Phật rất cần lý trí, phải cần lý trí đó. Mà người cần lý trí là nên hiểu rằng là đạo Phật dạy thì cái câu gì, cái lời gì đều là phải nói cho con người nghe được, biết được, hiểu được. Người ta nghe được, người ta mới biết được, người ta mới nhận thức được, người ta hiểu được, thì người ta hành nó mới được. Chứ tất cả những cái câu gì mà mình nói mà người ta nghe, người ta không hiểu, người ta không biết, thì người ta không hành được. Vì vậy cho nên đệ tử Phật rất cần lý trí, cần trí tuệ. Mà lý trí, cái từ lý trí nó đi nghịch lý của nó, ngược lại với nó là tình cảm. Cái người tu đạo Phật mà tình cảm nhiều quá không được nha. Tình cảm nhiều quá không được. Cái người mà tình cảm nhiều đó, hay gặp ông thầy đó, hay gặp ni sư đó mà cảm tình rồi đó, thì ni sư đó có dạy sai đi nó cũng cho là đúng, ông thầy đó dạy trạch cũng cứ cho là hay. Cái người tình cảm nó vậy đó. Do vậy mà tình cảm thì là tốt, cho nên lý trí quá thì nó cũng khô khan. Nhưng mà với đạo Phật á, thì là đệ tử Phật rất cần lý trí. Để mà nghe cái nào mà thầy dạy sai là biết thầy dạy sai. Ni sư đi trưởng dạy sai là biết ni trưởng nói câu đó là sai. Còn cái điều nào ni trưởng, ni sư, hòa thượng nói trúng thì người ta biết là nó trúng. Còn nói sai là ta không nghe. Mà nếu mà nói sai nhiều lần quá là không đi tới vị đó nữa. Coi như không phải là thầy mình. Không tới, không nghe, không học. Người có lý trí là vậy đó. Cho nên là mình nếu may mắn gặp minh sư thì người ta nói dễ rồi, nói lần nào cũng như lần nấy nghe được hết á. Còn nếu mà mình rủi ro mình chưa gặp minh sư thì minh sư có khi nói trúng, mà có khi hướng dẫn sai, sai mà bị gì là mình có tình cảm rồi đó, không có lý trí. Cho nên là dạy sai rồi cũng cứ nghe luôn. Nghe luôn rồi cũng tôn làm thầy luôn vậy. Rồi tu hoài, tu riết tới chết rồi thầy cũng không có được gì, mà mình cũng không có được gì, mà không có nỡ bỏ thầy. Bỏ thầy tội nghiệp thầy. Cái người tình cảm nó vậy đó. Thầy nói sai, biết thầy nói sai rồi thầy giảng trúc rồi, mà bỏ thầy tội nghiệp thầy. Cho nên là cứ đeo thầy đó, kháng khích với thầy. Riết rồi thầy chết, thầy không được gì, mình cũng không được gì hết. Cho nên là đệ tử Phật rất cần lý trí là vậy. Mà nói cái vấn đề đó thôi, nếu mà tôi nhắc nhở tôi nói ra cũng biết bao nhiêu cái vấn đề mà cần cái chữ lý trí để làm gì. Lý trí nó rất cần. Không có lý trí là không có được. Nói cái mà cái nghi lễ cầu siêu thôi, mà mình không có lý trí rồi mình làm cái chuyện nó rối bời bời. Chôn rồi mà tụng cầu siêu bao nhiêu lần rồi mà cứ kêu về ăn là sao? Mặt nào là cầu siêu đẩy người ta đi lên Tây Phương Cực Lạc ở phía mặt trời lặn rồi, mà rồi còn dọn cơm ra cúng dòng cúng linh mỗi ngày mấy lần vậy. Vậy thì tụng cầu nguyện để làm gì? Tụng cầu nguyện mà không cho người ta đi, vậy là trong lúc là mình cầu nguyện đó mình có sợi dây cầu cẳng người ta lại hay sao? Mà cầu nguyện để cho người ta đi giảng sinh Tây Phương Cực Lạc mà không cho người ta đi, rồi kêu lại ăn cơm,
cũng thầy cầu nguyện cho tụi con đi giảng sinh Cực Lạc, rồi thầy kêu tụi con lại ăn cơm ở trên cái linh sàn này, đây làm sao? Đấy, thế thì nếu mà có lý trí thì mình làm sao, mình nghiệm cái đó mình làm sao mình cách nghĩa được? Được tụng 3 ngày 3 đêm là bao nhiêu thời rồi cầu giảng sinh Cực Lạc, lần nào cũng phục nguyện. Phục nguyện cái câu gì đó nghe cũng hay lắm. Phục nguyện nó thượng lai, phục nguyện thượng lai. Đại chúng dị khẩu đồng âm. Tức là con lại mập xuống, tụi con lại mập xuống. Mong cầu cho cái công đức mà đại chúng, nghĩa là tụi con bả tấm người nè, bả tấm thầy nè, hổm dài nè, là đại chúng nó kêu bằng dị khẩu đồng âm, cái khác miệng mà âm thanh thì một, tấm lòng thì một, cũng gọi là dị khẩu đồng tâm cũng được. Thượng lai đại chúng dị khẩu đồng tâm, phúng tụng đại thừa pháp bảo tôn kinh. Tức là tụi con tụng kinh pháp bảo đại thừa, cầu nguyện cho hương linh Nguyễn Văn Giáp, Nguyễn Văn Ánh, Nguyễn Văn Minh, Đinh Văn Anh thừa tư công đức tóc xã ô đồ tạo đăng tịnh độ. Tức là tụi con lại mở cầu nguyện gian sinh cho Tam Bảo gia hộ, cho do cái công đức mà tụi con tụng kinh đó, để đem một hồi hiếu để cho hết cái tên giám ứng minh này nè được là mau bỏ cái u đồ ấy. Cái cầu đó là nói nghe không có được. Tại sao anh biết tôi ở u đồ hồi nào, và tại sao anh biết là tương lai tôi ở u đồ? Cho nên coi chừng cái thứ văn tự nha. Nghe thì dần điệu nghe hay đó, nghe thì mình thấy rằng là các thầy cầu nguyện cho ông bà cha mẹ mình thoát khỏi u đồ. Cái chốn u đồ là cái chốn địa ngục, cái chốn đau khổ đó. Anh tôi vô đó hồi nào. Cầu nguyện cho hơn lên các vị đó giống như bên Đinh Màu Kỷ, cái tân nhân quý đó, tóc xả u đồ, tóc xả mê đồ tảo đăng tịnh đồ. Đấy, bảo đăng tịnh độ đó, tức là cầu nguyện để được giảng sanh về cái cảnh giới tịnh độ, cảnh giới Cực Lạc của Đức Phật Di Đà. Phổ nguyện âm siêu dương thối pháp giới chúng sanh tệ thành Phật đạo. Cầu nguyện cho là tụi con cầu nguyện cho những cái cho cái vong hồn này thoát khỏi cái chốn u đồ, sanh về cảnh giới Cực Lạc. Và con cũng đồng thời cầu nguyện cho âm thì siêu. Âm siêu tức là cái vong hồn vừa chết đó là siêu, còn dương là thới, tức là những người còn sống, những người hí chủ này nè. Rồi tránh những gì thôi, còn đem hết hồi hướng cho luôn cả pháp giới chúng sanh. Tất cả mọi người trên mặt địa cầu này đều tề thành Phật đạo, nghĩa là đều thành Phật đạo giống nhau. Làm gì có cái gì dữ tợn vậy được. Tụng có nhiều kinh đó mà nó có sức lực còn đẩy hơn là quả tiễn liên lục địa, vậy là sao? Đẩy mạnh hơn là cái nhiên liệu mà đẩy cái phóng cái phi thuyền là Apollo, phóng thuyền Soyuz của Nga vậy đó. Làm gì có dữ vậy? Mình vừa vào đâu mà nói vậy? Của người ta có nhiên liệu đặc, nhiên liệu lỏng, người ta mới châm lửa vô nó nổ, nó mới dùng cái sức đẩy nó đẩy. Còn mình tụng mà mình vừa vào cái gì mà mình biết là có sức đẩy mà đẩy dữ tận vậy, đẩy cho cái linh hồn này giảng sanh Cực Lạc, rồi còn đẩy cho pháp giới chúng sanh đều thành Phật đạo hết nữa là sao? Cho nên là nội cái nghi thức đó là nếu mà mình vận dụng lý trí mà mình nhận thức đó, thì phải xét lại coi chừng không có thực tế. Do vậy mà theo đường lối của tôi đó thì nếu mà nhiều người được đồng ý ha, thì đệ tử Phật không cần làm cái lễ mà gọi là lễ kỳ siêu.
Lễ kỳ siêu là một nghi lễ, một hình thức là nó ăn nhiễm vào trong cái văn hóa của dân tộc Việt Nam lâu năm lắm, chịu đó tôi biết. Lâu lâu lắm người ta gọi là cái văn hóa. Mà văn hóa như vậy đó thì cái văn hóa đó nó phải phục vụ cho cái gì, cho ai, và có thực tiễn hay không, thực tế hay không. Chứ nếu cái văn hóa mà nó đưa vào con người nó trở thành đó, là không phục vụ được cho cái gì, cho ai hết, thì cái văn hóa đó mình nên đổi sửa lại được không? Sửa lại có sao không? Nhưng mà nếu mà mình sửa lại thì tôi thấy có tốt hơn không chứ, chứ không có sao hết. Mình không làm những cái nghi thức cầu siêu bằng cái kiểu vậy, cũng như là cầu an không có được. Bây giờ đó, anh nào đó mà nó có cái anh mà anh giết cái người yêu ảnh đó, anh chặt đầu người yêu ảnh rồi cái đầu anh đem để lầu ba rồi cái xác anh đem mọi nhà tắm đó, báo chí đăng này đó, là ở ngoài Hà Nội đó. Bây giờ là ai ngon lành là tụng cầu siêu cho cái cầu an cho cái anh đó đi, nghĩa là anh đó con nhà đại gia đó, có thể có tiền nhiều đó, tụng đi là người ta cúng cho lần nữa là 500-300 triệu cũng được, thậm chí là người ta dám cúng cả 1 tỷ cũng được, để người ta mua cái tăng án hoàn toàn cho con người ta, mua cho cái tăng án không tù không tội mà tăng án đó. Người ta dám cúng 1 tỷ, bởi vì người ta có thể 10 tỷ 100 tỷ trong nhà thì người ta mua 1 tỷ đâu có nhầm gì, ta mua đó, dám đó. Nhưng mà mình cầu an được đi, chưa giờ cái gì mà mình cầu an được, không được. Mọi người biết, quần chúng biết, cha mẹ của cơ nạn nhân biết, thì người ta kiện thì tòa án không có cách gì mà bỏ cái án nó được. Mà nếu mà mình tụng ngon, mình cầu an, mình tụng cái đó đi, thử coi cái đã rồi mới làm việc khác. Còn chứ còn mình tụng mà mình cầu cho quốc thái dân an, phong điều gió thuận sao được. Cái câu mà mình ưa nói vậy đó, phong điều gió thuận quốc thái dân an, gia gia vô cơ cảnh dư sư sư hưởng thái bình chi lạc. Cầu nguyện cho gia gia vô cơ cảnh dư sao được, nhà nhà không có đói khát, không có thiếu thốn à, không thiếu thốn, không đói khát, không nghèo nàn là sao được. Sư sư hưởng thái bình chi lạc, tất cả mọi nơi mọi chỗ đều là hưởng cái vui thái bình sao được. Nghĩa là chỗ nào đó cái lời nói của thủ tướng Phạm Văn Đồng hồi xưa tôi nhớ hoài, chỗ nào có ấm ức là chỗ nó có đấu tranh. Mà trên thế gian này thì cái vụ mà ấm ức đó thì chế độ nào cũng có, nước nào cũng có, và chủ nghĩa nào cũng không vượt, chưa được vượt ra cái đó được. Bởi vì có người làm đúng là cũng có người làm sai, dầu chủ nghĩa là hết sức là đúng, nhưng mà cái người làm sai là cá thể, họ lẫn lộn ở trong cái chủ nghĩa của mình, ở trong cái chính phủ của mình, ví dụ vậy. Rồi họ làm sai thì mình làm sao mình hiểu được, do vậy mà họ làm sai cái đường lối, cái lập trường của cái chủ nghĩa đó, của cái đảng phái đó. Mà họ làm sai thì là họ ấm bức người ta, mà ấm bức người ta thì ra chỗ nào có ấm bức là chỗ đó còn đấu tranh. Câu đó hay, người ta đấu tranh rần rần ở trên các cái nước hiện giờ ở Bắc Phi và Trung Phi đó, ta đấu tranh rần rần là tại vì có ấm bức. Mà có ấm bức thì là có người giàu, có người nghèo, nhà giàu cách biệt quá, thì cái sự cạnh tranh để mà sống thì ai người ta cũng có, ai cũng muốn vậy hết. Cho nên vấn đề lý trí thì cần lắm, Phật tử cần lắm đó, tôi nói vậy đó, thì các vị muốn chịu thôi, nói vậy thôi à. Để tiếng Phật rất cần lý trí. Các con nên học kỹ lời thầy, người tu có lắm căn cơ, tu thiền tu tịnh tùy người con ơi. Cho nên là theo tôi là tu thiền cũng được, tu tịnh cũng được. Hai cái tu đó nếu mà tu tốt, tu đúng theo cái lời Phật ý kinh đều thành công rực rỡ. Kế tiếp
kẻ tu tịnh có thiền trong đó. Đây là lập trường của tôi đây nè, lập trường của Như Nguyễn Thiền Sư là cái người mà viết ra cái những cái tập Ngón Tay Chỉ Tăng này nè, những tập thơ gọi là Ngón Tay Chỉ Tăng. Đây là tập 3 đây ha, còn tập 4, tập 5 nữa cứ nói tiếp vậy đó. Ai bằng lòng nghe bằng lòng thôi, không sao hết. Kẻ tu tịnh có thiền trong đó, người tu thiền có tịnh trong thiền. Đấy, đường lối của Như Nguyễn Thiền Sư đó. Hay là nói cách khác là đường lối của ông Từ Thông là ông nói vậy đó. Ông rất không ưa những ông thiền sư mà đánh đổ đốt sách của cái ông Tịnh Độ. Và ông cũng không thích, ông không phục cái ông mà chiếm dương Tịnh Độ mà chống đối nói rằng tu thiền là có thể lạc thiền. Tu thiền mà không có tu tịnh là lạc thiền. Lạc sao được mà lạc? Anh dạy bậy người ta mới lạc, anh dạy trúng thì là sao ta lạc được? Anh điều khiển cái chiếc là phi thuyền không gian, anh điều khiển bậy nó mới bay là lạch quỹ đạo chứ. Anh điều khiển trúng là lần nào nó cũng vô quỹ đạo hết. Mà lạch quỹ đạo là rất là chết, là tại vì là một là máy anh làm chưa đúng kỹ thuật, hay là điện tử anh bị lệch lạc gì đó cho nên nó mới bay bậy chứ. Chứ còn người ta đưa vệ tinh vô quỹ đạo đi cái nào trúng phóc cái đấy, nếu mà kỹ thuật đúng và nó không có trục trặc, không có hư, không phải là đồ hư ra thì đi đúng chứ. Cho nên là lập trường của tôi là kẻ tu tịnh có thiền trong đó, người tu thiền có tịnh ở trong thiền. Tánh thiền thiền tánh viên dung, đừng chia tông phái sai lầm đường tu đó. Chia tông phái là sai lầm đó. Dùng ý đen tối nào đó thì tôi không biết. Dùng ý là muốn kéo đệ tử về theo mình, hay là để mình cất chùa gì đó, mình đang kêu gọi cất chùa để tu tịnh đây. Còn bên kia nó tôi muốn siêu dương thiền tâm, tôi đang cất thiền viện đây, cho nên đánh đổi nhau để mà lôi kéo bổn đạo, thì cái đó tôi xin miễn bạc ha. Chứ mà tu thiệt á là không có thể đánh đổi nhau được. Tu thiền tu tịnh đều là thành công rực rỡ đàng hoàng. Nếu ai muốn tu lại đây tôi chỉ cho, tôi chỉ tu rực rỡ đàng hoàng. Nhưng mà nói là nói vậy thôi à, chứ nó còn có cái điều kiện khác nữa. Văn tư tu, tôi chỉ là tôi chỉ cho các vị những cái mà các vị cần nghe. Cái thứ hai là phải ở nơi các vị đó nha, các vị phải tư duy, các vị phải sử dụng lý trí, mà từ cái lý trí đó nó đi tới cái chỗ cái bằng cái trí Bát Nhã Ba La Mật, cái trí đó nó cao vút, nó sáng suốt dữ lắm. Thế thì là cái phần tư duy đó là phải là cái phần của những người nghe, những người bằng lòng nghe, những người bằng lòng học, rồi là do mình đó. Chứ còn là tới nói ông nói là ông nói hay lắm, ông chỉ cách tu, ông chỉ tu đi cho tôi thành công đi. Dù tôi có chỉ đi nữa các vị cũng không thành công được, bởi vì nếu văn thôi mà không tư. Không tư có nghĩa là không tư duy, có nghĩa là không có nhận thức cho sâu sắc, không có quán chiếu, không có dùng lý trí, mà nghe rồi là không có nhận thức sâu sắc thì mà lại không hành nữa, tức là không tu á, không hành á, thì là dầu cho ai đó Đức Phật Thích Ca mà có hiện hữu, có hiện thân lên thế gian này đi nữa về cứu các vị cũng không được đâu, chứ đừng nói là tôi. Tôi cũng còn đang văn, đang tư, đang tu như các vị vậy, nhưng mà đều phải nói cho rõ hơn chút là tôi có văn từ lâu năm, được nhiều năm rồi, tôi có tư cũng được khá nhiều năm rồi, bây giờ chúng tôi cũng đang tu như các vị vậy. Tuy nhiên là nếu các vị hỏi tôi có thể chỉ các vị rành rọt về văn, và nếu dựa vào cái văn đó mà các vị tư là không làm chân lý, điều đó bảo đảm được. Nhưng mà cái gì có tư hay không? Có suy nghĩ không? Có thiền định hay không? Rồi cái giai đoạn thứ ba là phải thực hành, tức là phải tu đó, thì mới có thành công được.
Còn còn như là chia rẽ, chia tổng thái để đánh đổ nhau giữa thiền và tịnh, là cái đó là không không nên tin những gì đó. Những người có ý đánh đổ về hai giữa thiền và tịnh là không nên tin cả hai ông.
Cái người mà nói pháp chân chánh thì là phải học Đức Phật Thích Ca hồi xưa nói vậy đó. Pháp của không phải của Phật. Phật là cái người đạt tới cái giác ngộ cao, trí tuệ phát triển đến cái mức mà tận cùng của trí tuệ, gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Rồi Phật nhận thức được cái chân lý của vũ trụ, của vũ trụ, của nhân sinh. Rồi Phật dạy vậy đó, ai bằng lòng người nghe rồi tu sửa thì được giải thoát giác ngộ. Còn ai không bằng lòng nghe thôi, chứ không có đánh đổ ai, mà cũng không năn nỉ ai, cũng không lôi kéo gì hết. Phật Thích Ca đã pháp kiểu vậy đó. Nghe không nghe thôi, mà nghe là thực hành cũng tốt, mà thực hành là không thực hành thì không được lợi ích, vậy thôi, chứ không có đánh đổ. Thành ra cái thuyết pháp của người đệ tử Phật là phải vậy đó. Mình chỉ là cái người chỉ bày, vẽ bày cái chân lý để cho người ta đi. Mà người ta muốn đi người ta không đi thì thôi. Đó là cái kiểu của đạo Phật là vậy. Chứ không có bắt ép, không có rung ép, không có hù, không có dọa, không có đánh đổ người khác làm chi. Bởi vì chân lý không phải của Phật Thích Ca. Phật nói chân lý đó, nhưng mà Phật chỉ bày cái mà Phật nhận thức, Phật biết rõ. Rồi ai có văn, có tư, có tu là người đó có được giải thoát, người đó có được hạnh phúc, người đó có được sung sướng, vậy thôi. Chứ Phật cũng không có dính dấp gì trong cái sự giải thoát giác ngộ của cái người mà Phật dạy, không có. Tại người Phật là có cái chất của người đó là có đại từ, có đại bi, có đại hỷ, có đại xả, thì làm trọn cái chức năng của cái con người mình vậy đó thôi à. Chứ Phật không có muốn gì riêng tư hết, cho nên là không có lôi kéo bổn đạo gì hết. Ai mà đòi lôi kéo bổn đạo, lôi kéo tín đồ đó, cái đó không phải đạo Phật. Nên đó kẻ tu tịnh có thiền trong đó, người tu thiền có tịnh trong thiền, tịnh thiền, thiền tịnh viên dung, nghĩa là hai cái này nó không có đối chọi gì nhau, đừng để cho nó có cái đối chọi nhau, nó phải hòa hợp nhau, giống như nước với sữa, sữa do nước mà sữa được ngon, nước do sữa mà nước thành sữa, thành nên sữa với nước hòa hợp gọi là viên dung. Chứ còn chơi mà tu thiền mình đánh đổ tịnh, là tu tịnh mình đánh đổ thiền đó, thì nó giống như nước với dầu vậy đó. Đổ vô trong cái ve, đổ dầu trước cũng được, đổ nước trước cũng được, mà đổ dầu vô cái là nó tự nó ngăn ra làm hai. Bất cứ cái nào có trước, cái nào có sau, mà hai cái chất đó đổ vô là nó ngăn nó thành ra hai. Mình đổ vô cái chai đó ha, thì nó thấy liền vậy. Dầu nó nổi ở trên đàng hoàng, còn nước nó nặng, nó nằm ở dưới phần nửa về, còn dầu phần nửa về trên, phía trên. Cái đó là dầu và nước. Mà còn cái người mà dạy đạo Phật cái tánh và thiền là không được như dầu và nước, mà phải làm như nước và sữa. Đổ sữa trước cũng được, đổ nước trước cũng được. Nếu lượng nước bao nhiêu đó, lượng sữa bao nhiêu đó đổ vô thì nó thành một ly sữa rất là ngon. Mà nếu thêm một miếng overmentin hay là cà phê, next cà phê vô nữa thì uống lại càng thú vị, mà không có ranh giới, nó có ngăn cách gì hết. Đạo Phật là nó phải vậy đó. Đừng chia tông phái sai lầm đường tu đó nha.
đạo vô thượng còn tranh với cãi, tâm nào tu quấy phải tâm nào đấy. Cho nên là thôi cái kiểu tôi viết là chẳng thi chẳng thơ gì ráo. nhưng mà đều có cái là định nó nhắc nhở cho ai đó muốn học Phật là dễ hẳn đó. Văn chương tầm thường, cốc cần văn chương là cái gì? Viết sao mà người ta nghe người ta hiểu được cái ý mình muốn nói, cái ý mình muốn giúp đỡ cho người ta là được rồi. Còn cái văn chương hay dở không cần, ngôn từ gì đó sang trọng đẹp đẽ gì đó không cần, mình biết người ta hiểu được. Cho nên hồi đó tôi có lúc mà tôi đọc cái quyển sách gì đó, người ta nói có một nhà văn rất là nổi tiếng, nhưng mà cái ông đó ông viết văn, ông viết rồi là ông mời cái bà vợ của ông, bà vợ ông là không phải là cái người giỏi chữ giỏi văn gì hết đó, mà ông đọc cho vợ ông nghe, ông đọc cho vợ ông nghe, nghe hỏi em hiểu không. Một cái lúc nào đó bà nói em chưa hiểu chỗ đó, rồi ông ghi là trong cái quyển tiểu thuyết, cái quyển sách là bao nhiêu ý mà vợ chưa hiểu. Anh về anh nghiên cứu lại anh sửa đổi cái câu văn sao mà là để cho người ta có thể hiểu. Rồi cái anh đem sửa lại, cái anh đọc cho bà vợ nghe nữa, hỏi lần này em nghe sao. Bà vợ nói hiểu á, bây giờ em không thấy cái nào khó hiểu nữa đó, em nghe cái nào em hiểu hết á. Thì lúc bây giờ anh ta mới cho in. Nhưng mà ông là nhà văn nổi tiếng, là một người có trình độ học cao, mà văn tự là phải nhờ viết sao cho là một cái bà vợ mà không thích văn chương chữ nghĩa mà nghe hiểu được là đạt yêu cầu. Cho nên là cái kiểu mà của tôi đây thì tôi cũng gọi là thơ chứ chẳng thi chẳng thơ gì đó, viết sao cho người ta có thể nghe, người ta đọc mà ta biết được mình muốn nhắc nhở người ta cái gì, mình muốn chỉ vẽ người ta cái gì, người ta nghe người ta có thể làm được cái gì, là cái đó là đạt yêu cầu á, chẳng cần văn chương hay ho gì hết trơn. Đạo vô thượng có ở còn tranh với cãi, tâm nào tu mà quấy phải tâm nào, rất dễ hiểu. Nếu mà ông thiền sư đánh ông tịnh độ sư đánh ông thiền sư thì tâm nào tu thiền, tâm nào tu tịnh, còn tâm nào đánh đổ lẫn nhau, tâm nào lôi kéo bổn đạo, tâm nào lo xây dựng chùa chiền, rồi tâm nào tu thiền, tâm nào tu tịnh, làm sao nói được. Nên tâm nào tu và quấy phải tâm nào, đạo ta tuyệt đại ly ngôn. Đạo Phật là đạo tuyệt đại ly ngôn, nhất thiết chi pháp tùng bổn, dĩ lai ly văn tự tướng, ly ngôn thiết tướng, ly tâm diêm tướng, tất cánh bình đẳng bất khả phá hoại, duy thể nhất tâm cố danh chân như. Đạo ta là chân như, ngôn ngữ là dùng ngôn ngữ mà nói vậy thôi chứ nói không có trúng, mượn ngôn ngữ mà nói chứ còn ngôn ngữ không phải là đạo lý. Ngón tay để chỉ tâm chứ ngón tay không phải là tâm. Thuyền để đưa người qua sông chứ thuyền không phải là bờ. Cho nên là nghe văn tự ngôn ngữ vậy đó, là để rồi mình phải tu tập văn như tư, tư như tu, nghe rồi suy nghĩ nhận thức, rồi là mình phải thực hành thì mình mới có an lạc, mới có giải pháp. Chứ lại lục dân sinh nguyện có được trước sau như một, không bao giờ tôi chấp nhận những vị tu hành mà bảo người ta lại lục rồi cúng bái bằng đồ ăn, bằng vật thực, bằng tiền bạc, bằng sự nghiệp, bằng chùa chiền, bằng đất đai, mà để mà đưa người ta được cái sung sướng nào đó là cái người đó không thiệt đâu, cái lối tu hành đó không có thiệt đâu. Phật Thích Ca xưa là vua, là hoàng tử, là dương cung, mà còn bỏ mà đi để tìm con đường giải thoát, không có dương cung, không có biệt thự, không có sự nghiệp tiền tài, không có danh vọng địa vị, còn mình bây giờ mà mình đòi chức tước danh vọng địa vị, rồi mình đòi sự nghiệp chùa chiền thiền viện thiền chùa chiền gì đó, làm trái với cái đường lối của Phật này. Mà trái đường lối của Phật này dứt khoát không bao giờ có an lạc, không bao giờ có giải pháp, chẳng qua là mình cái người nguyên thiền giỏi vậy thôi, mình là cái người chỉ đạo giỏi về sẽ cất, mình về cái người quản lý giỏi về cái cách mà trị phạt,
khai trừ rồi vậy đó. Mình khai trừ ai không dễ, mình khai trừ, mình đuổi, rồi mình trị phạt. Chứ còn cái tu hành mà dướng vào những cái đó là không phải. Đạo ta là tiệm đãi ly ngôn mà. Nào tu tu thôi chứ khai trừ nó làm gì? Không nghe Phật Thích Ca khai trừ. Hồi đó là Đề Bà Đạt Đa với Phật là anh em chú bắt ruột đó nha. Mà khi mà Đề Bà Đạt Đa tự nguyện đi tu à, chứ Phật không có ép à. Vậy mà tới chừng lớn lên lớn lên là cái ông ta đưa ra những cái điều tu hành này là gắt của kiểu hơn Phật, khó hơn, nghiêm hơn, để chứng tỏ rằng là ông ta tu hơn Phật. Ông đưa ra mấy cái điều để chứng tỏ rằng tu hơn Phật, nghĩa là giới luật phải nghiêm ngặt hơn, cái điều kiện tu hành phải độc địa hơn, phải khắc khổ hơn. Thí dụ như Phật cho đi khất thực, ông nói rằng ông Đề Bà Đạt Đa ông đưa là cái lý do của ông là không được đi khất thực, không được đi khất thực ở thành phố mà ở trong làng, trong xóm hoặc ở trong rừng bên trong, không cho đi thành phố. Rồi áo y thì y nói rằng không có được là thọ nhận áo y tốt của bá tánh, mà phải lượm đồ giấy lắm rồi kế lại, chứ giải tốt không cho nhận, thí dụ vậy đó. Rồi ăn là không cho ăn đồ ngon, ai cúng cũng phải cúng đồ rất tầm thường, ăn không chết thôi, chứ còn không cho nhận đồ ngon, không cho khách thịt của những nhà có khá giả cho đồ ngon. Đây để là ông đưa ra những cái điều mà khó ghê luôn. Vì cái đó là cái bài trò, cái sự cạnh tranh của mình đó. Đạo Phật không làm vậy. Cho nên là dụng ý mà có cạnh tranh đó ha, dù là cạnh tranh bằng hành động, bằng đạo lý, cũng là một sự cạnh tranh. Đề Bà Đạt Đa đối với Phật là có cái điều đó, mà Phật cũng không có khai trừ rồi nha. Rồi Đề Bà Đạt Đa lập ra một cái đồ chúng mới, tu trên một cái núi mới, núi khác cái núi linh tướng của Phật. Phật cũng không có nói gì hết, không có khai trừ Đề Bà Đạt Đa gì hết. Rồi tới Đề Bà Đạt Đa cái là dạy cái đạo người ta tu không có thành công, không đem lại sự ăn là rồi cái người tu nó tự người ta khai trừ ngược lại Đề Bà Đạt Đa, ta bỏ Đề Bà Đạt Đa, ta trở về với Đức Phật. Cho nên là cái chuyện tu hành đó mình phải tránh đi cái vụ khai trừ ha, cái vụ đuổi. Mình nhắm người ta tu không được là thôi, người ta đi chỗ khác, ta tu theo cái kiểu của người ta. Cũng không nên là mình khai trừ bằng cái danh nghĩa của mình để mà loại bỏ người ta ra, cũng không cần. Người ta không thích hợp của mình nữa là thôi, thì mình để cho người ta muốn đi đâu là người ta đi. Cho nên là tôi làm đạo cũng lâu năm đó, mà học trò ở trong trường mà nếu mà cái kỷ luật của nhà trường mà không bằng lòng học nữa thì tôi nói thôi thì về với thầy đi, trở về với thầy với tổ, tu đâu cũng được, 3 năm sau trở lại tôi cho học lại. Có người nhẹ nhẹ hơn là tôi nói 2 năm sau học lại đi, tôi cho học lại. Chứ tôi không có gửi giấy, tôi nói cái ông này, cái vị này, cái thầy này, cái cô này là gì đó, mình nói tội lỗi ghê gớm, đặng cho người ta trở về nhà cũng không chứa, mà đi đâu cũng không ai dám chứa. Cái đó tôi không chơi kiểu đó à nha. Mình chơi vậy là mình triệt đường người ta sao? Mình giết người ta cách không ngôn giao á. Mình giết nhau bằng cái mà ông Như Hầu Nguyễn Gia Thiệu nói, anh giết nhau chẳng cái lưu cầu, mà giết nhau bằng cái ưu sầu độc chứa. Mình cắt đường là cắt nẻo không cho ta ở, ta sống sao? Cho nên là ta sai phạm kỷ luật của mình, sai phạm với kỷ luật trường môn của mình, là mình có quyền đề xuất là nếu không chịu cái kỷ luật ở đây không chịu sống theo cái quy chế của hàng ngũ tăng ni này thì các thầy các cô có thể tìm một chỗ khác như ý mà ở mà học mà tu. Nếu thấy rằng cái chỗ tôi còn tốt thì mà cần trở lại thì cứ đi ra khỏi một năm hoặc hai năm gì đó, tu tỉnh lại ha, học thêm gì đó, rồi tới chừng nào thấy chỗ nào mà cần thiết còn muốn trở lại đây cứ cho như thường. Điều đó là tôi đã làm rồi trong cuộc đời của tôi đó. Học trò đuổi không có đuổi dứt khoát, đuổi vậy đó, đuổi anh ba năm trở vô cho học tiếp ngang với cái lớp của anh đang học. Nhưng mà nói vậy chứ nhiều ông đó bị phạt cái kiểu đó rồi cái về cái nó đi lập cái chùa cả chục tỷ thì tôi còn trở lại chi nữa. Mình không cho học nữa là anh ra anh lập cái chùa anh có cả chục tỷ, trong khi cái tù mặt của mình đó hả, mình tu 60-70 năm mình không có cái thánh nào mà được là bằng phần nửa của anh, thành anh trở lại chi. Cho nên là cái đó cũng là một cái tôi nói rồi tăng ni trẻ để ý đó. Sau này tăng ni trẻ mà có làm thầy, có làm trụ trì gì đó, để ý cái đó giùm ta. Mình thấy người ta không có hợp, người ta vi phạm cái kỷ luật của trường mình, của chùa mình, thì mình có thể đề nghị người ta đi tìm chỗ khác ở, cho nó bằng lòng, cho nó vui vẻ, cho nó phù hợp. Còn ở đây không hợp nữa, nghĩa là mình không cần ở đây nữa, thí dụ vậy. Chứ đừng có để thơ tùm lum, để thơ mình nói xấu người ta hết trơn cái trọi, chỗ đâu ta ở, ta sống đâu. Rồi nếu ta buồn quá, ta tự tử, ta chết rồi thì mình được cái gì mà mình ác bất nhân vậy. Cho nên là không có khai trừ nha, không cần khai trừ, không cần gửi giấy phong tư gì hết á. Chỗ đó là chỗ mà tăng ni trẻ để ý đó. Đừng có ác, ác gì vùi cho ác quá vậy. Ví dụ như giờ ở thế gian người ta cũng vậy đó, trong cái một cái đảng, một cái thái, người ta khai trừ ra khỏi cái đảng người ta thôi chứ. Vì chừng nào người ta làm tội gì thì trị theo cái tội nấy thôi chứ. Còn mình dứt cái đường sống của người ta không nên. Về mặt chính trị là nó cũng sai trái, không lợi. Còn về mặt đạo đức thì càng không nên. Đạo vô thượng, còn tranh với cãi, tâm nào tu mà quấy phải tâm nào. Đạo ta tuyệt đãi ly ngôn, các con học các con hụt hạt Phật không an lòng. Đừng có hụt hạt. Mình nói vậy là ta nghe không nghe thôi à. Cho nên là tôi nói về nghe có cái cũng gần lắm đó, nó không bằng lòng với nhiều người đó. Nhưng mà không phải, là tại vì tôi dựa vào cái lời Phật ý kinh tôi nói vậy. Còn ai bằng lòng nghe là làm theo cũng được, mà ai không bằng lòng nghe là cứ dục cái quyển sách đó. Đối tôi là không nhầm gì hết. Các con học Phật không an lòng, niết bàn cực lạc là danh, đánh nhau tên bánh, bụng đành đói meo đó con ơi. Mình tu theo Phật Thích Ca thì là Phật Thích Ca chỉ có niết bàn thôi. Mà niết bàn cũng tức là cực lạc. Còn Phật Di Đà thì có cực lạc thôi, mà cực lạc cũng tức là niết bàn. Đối với tôi là vậy. Mà ở đây người thì tranh lên cực lạc, còn người thì đòi xây dựng giải cho ta tu để có niết bàn. Thật ra là niết bàn cực lạc là cái tên nó khác nhau. Chứ cái người mà tu thiệt á, tu thiền ta thấy rõ đó, là cực lạc tức là tột vui, là rất vui, là tột vui, không có các điều khổ. Đó là gọi là cực lạc. Chúng sinh mà được gọi là về cực lạc, được sống trong cực lạc, được ở trong cực lạc, là chúng sinh đó hoàn toàn không bị các điều khổ, mà chỉ thọ dụng các điều vui, gọi đó là cực lạc. Thì niết bàn cũng vậy, niết là không, bàn là tam tế, Không có tam tế là người đó có niết bàn. Niết là không, bàn là lục thô. Người nào không có lục thô là có niết bàn. Niết là không, bàn là kiến hoặc. Ai không có kiến hoặc là người đó có niết bàn. Niết là không, bàn là tư hoặc. Ai không có tư hoặc là người đó có niết bàn. Niết là không, bàn là trần sa hoặc. Ai không có trần sa hoặc là người đó có niết bàn. À, như vậy thì niết là không, bàn là nó tổng quát là vô minh. Ai không có vô minh là người đó là niết bàn rồi đó. Cho nên là Phật Thích Ca ở trên cái mặt đất này nè ha, mà Đức Phật Thích Ca không có vô minh, không có tam tế, không có lục thô, không có kiến hoặc, không có tư hoặc, không có trần sa hoặc, thì là Đức Phật có niết bàn ở trên mặt đất mà mình đang ở đây, chứ không có cạnh tranh gì hết đó. Như vậy thì niết bàn là tên khác của cực lạc. Cực lạc là tên khác của niết bàn. Do vậy mà học hiểu rồi đó, học thiệt đó, tu thiệt đó, là mà hiểu giáo lý thiệt đó, thì không có cạnh tranh tịnh độ và thiền tông gì hết đó. Không có cạnh tranh tu thiền tu tịnh gì hết. Đấy là bài thơ nha, mà dựa vào từng câu thơ vậy đó, nó nảy ra nhiều cái đối tượng tu thiền dữ lắm, chứ không phải là nói vậy là hết đâu. Rồi bây giờ đọc thử cái bài Trực Chỉ Đề Cương coi người ta nhắc nhở mình gì đây ha. Trực Chỉ Đề Cương là cái phần mà phụ thêm, người ta viết thêm, người ta gửi thêm cho mình để mình dễ có cái mấu chốt, cái để mình tư duy cái bài thơ. Mà nếu người nào mà nhận thức cái bài thơ mà mình tự mình tư duy được đó, thì không cần đọc cái Trực Chỉ Đề Cương này cũng được. Còn nếu mà mình thấy rằng là câu thơ nó có hơi cô động, nó ít chữ, nó cô động, mình hiểu hơi khó, thì mình đọc thêm cái đoạn gọi là Trực Chỉ Đề Cương. Trực chỉ nhưng mà là đề cương. Đề cương có nghĩa là đề cương na lãnh, giống như là ta chỉ mình xếp cái áo, mà ta chỉ cái bâu cho mình. Mình nắm được cái bầu áo rồi thì mình xách cái áo lên, nó rất là gọn ghẽ, dễ dàng. Cho là cái áo của mấy ông thầy chùa, ở xin lỗi, cái áo của mấy thầy tu, cái áo của người ta nó tới 8 thước dài á. Mà nếu mà các vị mà muốn nắm cái áo của thầy tu mà không quen ha, các vị không biết cái áo đó là làm sao mà xếp, mà cầm nó không có được à, nó luồn thuồng á. Nhưng mà nếu mà các vị người ta chỉ cái gì cái bao áo, mình nắm cái bao lên rồi là xách cái áo lên, cái là các vị có thể hiểu đó là cái áo cách dễ dàng, rồi đem cái áo lên là xếp một cách dễ dàng. Đó là đề cương đó, là nắm cái bao. À, muốn xếp cái áo là phải nắm được cái bao áo cái đã. À, cái đó là no lãnh ha, no lãnh. Còn cái chữ đề cương đó là nói cái chuyện của người đi đánh lưới ngoài biển đó. Cái tài lưới của Nhật đó, nó có một cái tài lưới, mình nghe người ta nói đó, chứ còn tôi không có đi qua Nhật. Tài lưới của Nhật đó, của người đánh cá Nhật đó, tài lưới của họ là 50 cây số, ghê gớm vậy đó. Cho mình đánh cá vì lưới của mình 2-3 cây số một tài lưới là đã là ngon rồi đó. Tài lưới kia mấy chục cây số đó. Mà muốn xếp được cái tài lưới đó là chỉ có cách là mình phải giữ cho được cái giềng của cái tài lưới. Cái giềng đó, mình nắm được cái giềng đó là ta gọi là đề cương đó. Tức là mình nắm được cái giềng của lưới. Mà nắm được cái giềng của lưới rồi thì cứ chiếc tàu chạy theo cái giềng đó mà phăng 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 ha, kéo ra lên. Kéo ra lên chiếc tàu. Chứ mà không nắm được cái giềng là cái tay lưới cỡ đó là không có cách nào mà xếp cái tay lưới được đâu. Cho nên là cái chữ đề cương rồi, đề cương là mình nắm được cái giềng của cái lưới. Còn cái áo mình phải nắm được cái bâu của cái áo, gọi là đề cương nó lãnh. Đây là Trực Chỉ Đề Cương, người ta chỉ thẳng, nhưng mà chỉ cái giềng và cái bâu. Chứ còn mà nói cho nó nhuyễn ra đó thì là thay vì ở đây là một trang ha, mình viết lại 30 trang cũng còn được. Và 30 trang cũng còn được thì là đâu có gọi là đề cương.
Tu tịnh tức là tu theo pháp môn tịnh độ, niệm Phật A Di Đà. Tịnh độ tức cực lạc quốc độ. Phật A Di Đà là giáo chủ của cái quốc độ đó, của cực lạc, của cánh giới cực lạc ấy. Thành ra chữ quốc độ là nói quốc độ, chứ còn chữ tàu, chữ hán cái nhất là quốc thổ, chữ thổ là cõi đất. Mà không biết là sao các bậc tiền bối ta gọi là quốc độ chi, chứ thì thật là cực lạc quốc thổ đó. Kinh nói rằng là cực lạc quốc độ vì người cõi nước đó không bị khổ mà chỉ vui, vĩnh viễn vui. Thế cho nên là đệ tử Phật ai cũng thích khi chết được qua cực lạc quốc độ để hưởng cái an vui ấy. Đây, đó là người không có lý trí đó nha. Người không có lý trí là thích vậy đó. Chứ đây là bài thơ là đệ tử Phật rất cần lý trí đó. Mà người không có lý trí là nghe nói cảnh cực lạc quốc độ đó là chúng sinh ở cõi đó là hưởng vui chứ không có bị các điều khổ. Ai cũng thích thì chết thì qua đó hưởng. Vậy chứ sống tại sao mình không hưởng, mà mình để chết rồi mình đi qua đó mình hưởng là sao? Chết đầy sống đầy sướng lắm sao? Sao lại không chịu hưởng cái vui của cực lạc? Mà để chết rồi mới là qua cực lạc hưởng cái vui ở cực lạc. Chỗ đó là cái chỗ khó đó nha. Cái người mà học đạo chân chánh mà tu thiệt theo cái lời dạy Phật Thích Ca đó, là mình ngay cái cõi đời này là mình phải tạo cho mình cái cảnh giới cực lạc, cũng như là tạo cho mình cảnh giới niết bàn ở cái cuộc sống này, chứ không phải là tu để chết rồi mới hưởng nha. Hiện giờ đây là mình đang bị 11 cái món khổ này nè. Khổ khổ nè, hành khổ nè, hoại khổ nè, sanh khổ nè, tử khổ nè, bệnh, sanh khổ nè, lão khổ nè, bệnh khổ nè, tử khổ nè, bốn thứ khổ đó bộ sướng lắm sao? Mà không chịu tu hành để tránh cái khổ đó. Chờ chết rồi mới qua cực lạc đã hưởng, còn bây giờ đây bốn cái khổ đó sướng lắm sao? Được, còn ái biệt ly khổ nè, cầu bất đắc khổ nè, quán tán hội khổ nè, ba cái món khổ đó ghê gớm, cực khổ đó. Vậy mà mình không thấy khổ sướng lắm đó hay sao? Rồi ngũ ấm xứ thành khổ nè, cái thân ngũ ấm này nó hành hại mình ghê gớm lắm, rồi bộ sướng lắm sao? Thế là cộng chung lại giáo lý tứ đế chỉ cho mình thấy rằng là con người, kiếp con người có 11 cái món khổ là đang bị khổ đây. Mà đang bị khổ đây thì Đức Phật A Di Đà cũng như Phật Thích Ca là chỉ cho mình một cái pháp môn. Phật Thích Ca là dạy cho mình cái pháp môn là diệt trừ vô minh phiền não. Còn Phật A Di Đà là dạy cho mình một pháp môn là tùy kỳ tâm tịnh, là tắc Phật độ tịnh, dạy cho mình cái tâm mình phải thanh tịnh để mình sống. Mình ở trong cái cõi đất thanh tịnh. Thì là hai cái pháp môn đó, sự thật là không cần phải đi đâu xa gì hết. Cực lạc, người ta có thể xây dựng cõi cực lạc ở tại trên mặt đất này, giống như Đức Phật Thích Ca đã từng xây dựng cõi Niết Bàn ở trên mặt đất này. Do vậy mà thiền sư nào, giảng sư nào mà nói rằng Phật Thích Ca chết rồi mới nhập Niết Bàn là cái ông đó không phải là đệ tử ruột của Phật đâu. Ông đó là bất chước, học bì bẩm, lém bẻm, rồi đem cái đạo Phật ra mà làm cái nghề để sinh nhai gì đó. Chuyện đó mình không dám nói, chứ cái người đó không phải là đệ tử Phật. Người đệ tử Phật phải hiểu rằng Đức Phật Thích Ca là đã được Niết Bàn, đã có Niết Bàn, sống trong Niết Bàn ngay cái lúc thành đạo hồi mà 30 tuổi cơ, 29, 30 gì đó, cái đó không cần. Đừng có ở đó mà dựa vào bằng cấp cao rồi bài đặt rồi phân tích rồi Phật là có đắc đạo hồi 29 chứ không phải 30, rồi có người nó 30 chứ không phải 29, cả cái đó để làm gì? 29, 30 gì đó không được, không sao đó. Vậy có người nói Đức Phật đi tu 19 tuổi, có người nói Đức Phật đi tu hồi bao nhiêu tuổi đó. Cãi chài cãi cối với nhau để quýnh lộn chơi hay là sao? Không cần thiết cái đó. Cái mà tôi muốn nói với Phật tử cũng như là nói với tăng ni trẻ là Đức Phật thành đạo cái lúc 29-30 tuổi xê xích không cần nói, mà ngay cái lúc mà Đức Phật giác ngộ chân lý là cái lúc 30 tuổi đi ha, là đã sống trong niết bàn từ đó. Và trong thời gian gọi là 49 năm, mà 50 năm không làm gì hết, xê xích chút xíu gì mà cũng cãi nữa, để cãi để làm gì? Là giáo hóa thời gian 49 năm, ai đó muốn nói 50 cũng cho luôn, năm nữa không nhập gì. Thời gian 49 năm là Đức Phật giáo hóa đó là sinh hoạt trong niết bàn, sống trong niết bàn đó, chứ không phải đợi cái lúc mà đến cái ta la sông thọ rồi chừng đó mới gọi là Đức Phật nhập niết bàn, là cái lúc Phật chết, không phải vậy. Cái đó tầng người trẻ tôi nghĩ là nghiên cứu thử coi ha. Nhưng mà tôi nói các vị nghe không nghe thôi, không sao hết á. Chuyện tôi nói là tôi nói là tại vì tôi học Phật năm nay, là tôi làm việc Phật mấy mươi năm rồi, tôi nghiên cứu vậy đó. Tôi nói là các vị có quyền nghe hoặc không nghe, chứ ai mà nói rằng Phật gì tới ta là không thọ chừng đó mới nhập niết bàn là không phải nha. Phật sống trong niết bàn, hoạt động trong niết bàn trong vòng, nghĩa là kể từ khi thành đạo hồi 30 tuổi cho tới 50 năm sau là 80 tuổi viên tịch đó. Viên tịch là nói nghe nó quý trọng chứ là tức là chết đấy, nói Phật chết cũng không nhầm gì hết đó. Đừng có ở đó mà sợ, nhà vua chết là phải nói là băng hay là chết cũng là thứ thôi, chẳng qua là người ta đặt đẻ ra, đặt đẻ ra, Khổng Tử đặt đẻ ra vậy đó, để mà tôn trọng cái danh dự của nhà vua, phải có cái chữ khác chứ không cần, Phật không cần, nói viên tịch cũng được, nói chết cũng được. Tại sao tôi nói vậy? Tại vì giáo lý của đạo Phật mà hiểu kỹ rồi đó, là nhất thiết chư pháp tùng bổn lị dĩ lai, ly văn tự tướng, ly ngôn thuyết tướng, ly tâm diệu tướng, tất cánh bình đẳng bất khả phá hoại, duy thị nhất tâm cố danh chân như. Các pháp là chân như, mà chân như thì anh nói cái gì cũng không trúng nó hết á. Anh nói là nói vậy thôi, anh nói để cho ta có khái niệm, ta nhận thức vậy thôi, chứ anh nói cái gì cũng không trúng hết á. Cái mặt trăng nó đã tròn như vậy, là anh lấy cái compa và anh quay cái vòng tròn ra rồi đó, thì anh quay là nó tròn rồi đó, thì bây giờ anh làm cho nó méo kiểu nào đi nữa cũng không được. Nó đã tròn như vậy thì nó đã tròn như vậy, anh thêm vô cái nào nữa không còn là tròn nữa, mà anh bớt cái nào đi nữa cũng không còn là cái tròn nữa. Nó đã tròn như vậy, đây gọi là viên. Và nó đầy đặn như vậy gọi là mãn. Nó đã viên mãn rồi đó, thì anh muốn làm cho nó xấu hơn, cho nó méo hơn gì đó, thì cái này là cái khác rồi, chứ không phải là cái bậc tăng nữa. Bậc tăng 16 ha, là nó tròn vậy đó, thì anh thêm cũng không được, mà anh bớt cũng không được. Ôi cho nên cái này nhắc nhở vậy dài nhiều quá, nói mà không có thiền định phụ, không có nhận thức phụ thì không có cái ông nào mà nói cái gì mà cho nó gọi là đầy đủ được hết. Cho nên là nhớ rằng Đức Phật là không, giảng sanh không có cần qua, không có cần đi qua quả tịnh độ ở phía mặt Đại Lãnh phương Tây, cũng như là mà ở nước bạn không cần phải đi đâu để tìm mới có. Phật Thích Ca là có nước bạn ngay quê mẹ, Phật Thích Ca là thành Phật tại quốc thổ của mình, mà không cần có đi xa, không cần có tìm kiếm. Để ý cái đó đó. Xin đọc tiếp. Tu thiền tức
là tu theo pháp môn tịnh độ, tu theo pháp môn tánh lự. Tánh lự tức là chỉ thiền định đó, thiền định thì dịch là tánh lự đó nha. Thì cũng dịch là tư duy tu. Tu thiền tức là tu theo pháp môn tánh lự, tức là tu hành bằng cái cách là tư duy trong định tĩnh. Định tĩnh mà vẫn có tư duy mà vẫn có định tĩnh, đó là cái chữ thiền định là vậy đó, tu thiền là vậy đó. Cái người đó có dù định tĩnh, cái tâm hồn của mình định tĩnh mà vẫn có tư duy. Tư duy trong cái môi trường, cái hoàn cảnh là tâm hồn mình định tĩnh. Như vậy có nghĩa là nói cách khác là ngay cái lúc mà mình tu thiền định đó là có samatha, mà ngay cái lúc mà mình tập tu samatha thì đã có thể là cái môi trường để nó sinh ra thiền định đó. Cho nên là samatha tâm ma bát đề và thiền na đó là nó không có tách rời ra, không tách rời ra được. Có cái này là có cái kia, cái này có cái kia có, cái này sinh cái kia sinh, cái này diệt cái kia diệt. Cái này là tăng ni trẻ để ý đó. Thiền giả sống niết bàn ngay trần thế. Cái người mà tu thiền là ta có niết bàn ngay cái trần thế, là cái cõi đời mình đang ở đây đó. Tự mình tạo niết bàn, mình hưởng, tự mình tạo niết bàn mình hưởng, không cần sự giúp đỡ của ai, và chẳng đi chẳng đến chẳng qua chẳng lại gì đó. Niết bàn là vậy đó. Còn mà niết bàn đương xứ, niết bàn đương xứ bất ly ư đương xứ, không cần rời bỏ cái chỗ ở của mình mà mình vẫn ở, vẫn có niết bàn. Phật Thích Ca là niết bàn bất ly ư đương xứ ngay quê mẹ. Cho nên là tôi có làm bài thơ là khóa làm chiều nè, khóa làm chiều đọc cái này cũng hay, nhưng mà hay là tại tôi nói hay vậy chứ người khác đọc không hay cũng được, không sao hết đó. Cái này khóa làm chiều nè: nhìn khóa làm chiều nhớ nhớ ai, nhớ người nhớ cảnh nhớ Như Lai, xuất ly tam giới ngay quê mẹ, thành đấng nhân sư tại cõi này. Phật xuất ly tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, Đức Phật ra khỏi tam giới ngay quê mẹ, mà không cần có đi xa hay là bay lên cao hay là lặn xuống sâu gì ở dưới đá biển gì hết, không cần, không cần cái đó. Ra khỏi cõi dục, ra khỏi cõi sắc, ra khỏi vô sắc ngay quê cha đất tổ, thành đấng nhân sư tại cõi Ấn Độ thời đó. Thế thì rõ ràng Phật tổ chẳng ai xa, Phật là người, người là Phật bởi tâm ta, tâm giác ngộ là Phật đó. Hay chớ cần khỏi khấn đừng xin xỏ, giác Phật mê phàm ấy vậy thôi. Mình mê, mình vô minh, tâm tế lục thô kiến hoặc tư hoặc tình sao hoặc đầy ấp trong lòng mình á thì gọi là người phàm phu. Còn diễn ly xa lìa hết tâm tế lục thô kiến hoặc tư hoặc tình sao hoặc vô minh hoặc diễn ly hết cái đó thì gọi là Phật vậy thôi, gọi là niết bàn, gọi là Phật vậy thôi. Thì ra tâm giới chẳng đâu xa, ngay cõi dương trần tải xứ ta. Bị khổ, ai bị khổ thì gọi là người đó đang sống cõi ta bà. Ai vô hoàn toàn vui thì gọi là tịnh độ. Bị khổ ta bà vui tịnh độ, thảo nào phàm thánh vẫn đồng cư. Do vậy cho nên là giáo lý đạo Phật gọi là cái cõi của mình đây là cái cõi phàm thánh đồng cư độ, nghĩa là phàm phu cũng ở đây, mà gọi là hiền thánh cũng ở đây, kể cả Như Lai Thế Tôn Phật cũng ở cõi này mà thành Phật được, chứ không phải là ở riêng biệt ở một cảnh giới xa xôi nào khác. Cho nên cái bài này đó cũng là thuộc về giáo lý sâu sắc đó. Tôi nghĩ rằng là Phật tử học cái này có lợi ích. Tăng ni trẻ mà để ý cái này nè là có thể mình hướng dẫn cho Phật tử tương lai được đó. Nhưng mà nói vậy thôi chứ các vị có khi người ta không cần nghe, ta cũng dẫn được, ta dẫn đâu có sao.
cứ dẫn dẫn đại dẫn tràng như vậy á, là cứ dẫn là đưa đưa tiền đây, thầy làm cái tượng là 100 thước vậy đó, rồi thầy trò mình lại trò phước dữ lắm đó nghe con.
Rồi mình mua tượng Phật bằng đồng, hoặc là mình đi mướn tượng Phật bằng ngọc về mình lại, ố thầy trò nó lại nha, phước dữ lắm bà con, mà đây là mình lại Phật ngọc bà con cũng được vậy, nó có sao, cần gì phải nghe nghe thơ nghe thi nghe kinh điển gì chi.
Cho nên cái đó cũng được. Do vậy cho nên là tôi ước mơ là ước mơ kiểu của tôi,
còn tăng ni trẻ thì tùy các vị dân như tư tư như tu, tôi không có có cái ý mà mình khiển trách hay là kêu gọi về phần mình đâu, không có.
Cho nên là cái người tu thiền ở đâu thì niết bàn ở đó, người tu tịnh độ ở đâu là cực lạc ở đó, chứ không cần đi qua đi lại gì hết. Cho nên là Phật Thích Ca ở đâu thì niết bàn ở đó, chẳng cần bay cao nhảy xa hay là xin thân hành xuất cảnh để đến niết bàn gì hết. Phật Thích Ca ở đó không có đi xin giấy thân hành, không có xuất cảnh để đi tịnh độ cực lạc gì hết. Đệ tử Phật xuất gia cũng như tại gia, học và hiểu kinh Liễu Nghĩa Đại Thừa, người ta biết rõ rằng niết bàn của Phật Thích Ca sinh hoạt ở trần gian, ở Ta Bà quốc thổ, cùng với tịnh độ cực lạc quốc thổ của Phật A Di Đà là giáo chủ hai thế giới đó, không hề có ranh giới phân chia. Cõi tịnh độ ở người ta gọi là ta gọi là có cực lạc đó, cùng với niết bàn không có ranh giới phân chia. Ai bị khổ thì người đó gọi là người đó đang ở cõi Ta Bà. Ai mà viễn ly được các cái nguyên nhân khổ và không còn bị 11 cái quả khổ đó tác động hoành hành trong đời sống thì gọi là người đó ở tịnh độ luôn đó, vừa niết bàn vừa tịnh độ đó. Chứ chẳng có phân chia. Cái này sâu sắc đó nha. Phật tử cũng đi cái đó, cũng như tăng ni trẻ đi cái đó. Phật Thích Ca nói, từ đây qua phương Tây cấp 10 muôn ức cõi nước Phật, có thế giới tên là cực lạc của Phật A-di-đà. Đó là ngôn từ bất liệu nghĩa, cần phải thiền. Thiền nữa, thiền mãi mới hiểu được cái thật nghĩa, mới hiểu được cái liễu nghĩa của kinh đó. Còn không thiền, không có tu là không có hiểu nghĩa của kinh đâu. Bởi vì nó cách đây 10 muôn ức cõi, cái cõi nước đó là bao nhiêu trăm triệu cây số vuông, anh nói thử được có được không? Làm gì cõi Phật mà chia ra có triệu cái số vuông ha, hay là bao nhiêu triệu cái số vuông gọi là một cõi ư? Là sao hiểu được? Cho nên là cái câu nói đó là cái câu nói vậy thôi, để nói lên rằng là cái tịnh độ không phải ai cũng có được, phải tu tập, phải tư duy, phải thiền định. Cái tâm anh thanh tịnh rồi á thì là 10 muôn ức cõi nước là nó ở tại đây nè. Còn nếu mà cái tâm mà anh không có thiền định, anh không có tu tập thì anh đừng có hòng tìm cái cảnh giới đó, có cái cảnh giới cực lạc cho có cho được đâu, không có đâu, không bao giờ tìm được. Cho nên nói vậy thôi, chứ làm gì một cõi Phật là bao nhiêu cây số vô, bao nhiêu tỷ, bao nhiêu ngàn tỷ cây số, rồi 10 muôn ức cõi nước thì làm sao mà đi. Chỗ đó là cái chỗ mà phải tư duy thiền định mới thấy, để hiểu rằng là cảnh giới cực lạc không bao giờ có đối dài đó, không bao giờ đi tới được đối dài đó. Nhưng mà ngược lại, ai đó biết tu hành, biết học tập, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, người đó có cực lạc tịnh độ ngay cái chỗ ở của họ. Cái đó gọi là liễu nghĩa kinh Đại Thừa, liễu nghĩa là để ý cái đó. Cho nên tịnh độ của Phật Di Đà cũng như là niết bàn của Phật Thích Ca ở trên mặt đất này,
Mà nếu mà mình học đạo, mình hành đạo mà mình tìm, mình không thấy được cái chân lý đó đó, là mình tu cuộc đời mình không có được cái gì hết. Quả chăng là kiếm được ít cái chùa, một chùa, hai chùa, ba chùa, cho tới hai ba chục cái thiền viện, hai ba chục cái chùa chơi vậy thôi, chứ còn cái giải thoát giác ngộ không có. Mà chùa nhiều là không phải là cái của Phật khen, thiền viên nhiều không phải là cái của Phật khen. Bởi vì Phật là hoàng tử, Phật là vua cơ mà Phật không thèm làm, chứ đâu phải là Phật không có khả năng làm. Vì vậy bây giờ mình làm nhiều vậy là mình giỏi hơn Phật hay sao? Cho nên cái đó là cái Phật tử cần suy gẫm đó nha. Phật tử cũng cần suy gẫm để mà cúng dường đó, để mà tìm cái an lạc trong đạo Phật đó. Còn bằng không là bỏ vô cái ngàn ngàn tỷ vậy đó mà không bao giờ gặp Phật là ai, không bao giờ gặp Phật ở đâu. Nhiều quá, nói nhiều quá, xin chấm dứt ở đây. Chúc tăng ni trẻ cũng như Phật tử suy nghĩ, và hãy suy nghĩ. Xin hết.